vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Giám đốc cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương Enrica Radwat sau chuyến thăm trung tâm giam giữ Nauru đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách giữ người tầm trú ngoài khơi của Úc đối với người tị nạn tại buổi trả lời phỏng vấn các phóng viên ở Canberra. Ông Enrica Radwat là quan chức cao cấp nhất của Liên Hiệp Quốc trực tiếp đi xem các trại chờ thanh lọc của Úc đặt ngoài lãnh hải. Các trại này dùng để xét duyệt tính hợp pháp của người tị nạn. Ông Enrica Radwat đã dùng từ damning, kinh khủng để nói về các trại này. Ông Radwat nói rằng, tình trạng của một số người ở trại tị nạn Nauru còn tồi tệ hơn cả 700.000 người tị nạn Rohingya trong cuộc chạy trốn từ Myanmar sang Bangladesh để tránh bị giết trong một cái gọi là thanh lọc sắc tộc như cách Liên Hợp Quốc gọi về việc quân đội Myanmar đối xử với người Rohingya.
Tôi đã đi tới một số nơi đang ở trong những tình trạng khẩn cấp trong những năm vừa qua, gần đây nhất là ở Bangladesh, nơi đang có cả 1 triệu người tị nạn vượt biên từ Myanmar, và tôi thấy các điều kiện ở đây phải nói là rất thê thảm, đặc biệt là vấn đề sức khỏe tâm thần. Các bác sĩ tâm thần và nhiều người khác đều nói rằng đây là một trong những nơi mà con người ta chịu đựng sự căng thẳng và chấn thương tâm thần cao nhất.
So sánh tình trạng của người Rohingya với những người trên đảo Nauru, ông Radwat nói có khoảng 40 trẻ em trên Nauru từ lúc sinh ra đến giờ chỉ sống trong trại và chỉ biết đời sống trong trại là một đời sống bị giam giữ và khoảng 50 trẻ em khác đã ở đó một nửa thời gian cái tuổi của mình. Và ông nói rằng việc giam giữ người dân trên Nauru đang dẫn tới việc chia lìa họ với gia đình.
Tôi đã nhìn thấy một cô bé 14 tuổi cùng với cha của cô ở Nauru, còn mẹ và anh chị em của cô thì lại đang ở Úc để điều trị y tế. Cô bé này trong tình trạng bị kích động, cô nhốt mình ở trong phòng nhiều tháng nay, không tắm rửa và tinh thần thì căng thẳng và đầy tổn thương. Chúng ta cần phải tránh những tình trạng như thế này.
Tuần trước, một cô bé 10 tuổi đang sống ở Nauru được báo là đã tự sát và đã được chuyển tới Úc để chăm sóc y tế. Bất kể lời kêu gọi của Tổng trưởng Nội vụ Peter Dutton đã lên tiếng cho rằng nên để cậu ở lại trên đảo chăm sóc, mặc dù các điều kiện ở trên đảo Nauru là không phù hợp cho việc chăm sóc sức khỏe. Ông Radwat cũng nói rằng tình trạng tự sát thương và tự sát phản ánh tình hình tồi tệ của trung tâm giam giữ như thế nào.
Nobody should be in a position to seek such.
Không ai muốn bị ở trong tình trạng như vậy để rồi tìm cách tự giải thoát, đặc biệt là đối với trẻ em. Việc nuốt dao cạo hoặc là uống thuốc quá liều không phải là những thứ mà các em làm. Điều các em cần là được an toàn, được bảo vệ và được đối xử một cách có nhân phẩm.
Ông Radwat cũng nói, ông hiểu quan điểm của chính phủ Úc là cho rằng việc giam giữ nước ngoài nhằm ngăn ngừa tử vong trên biển, nhưng Úc cũng cần có trách nhiệm đối với số phận những con người khi họ đã trên đất liền.
We must make every effort to get these refugees.
Chúng ta phải cố gắng hết sức để đưa những người tị nạn thoát khỏi những tình cảnh này, và mặc dù có quan điểm cho rằng đây là một chính sách nhằm để cho mọi người tránh khỏi sự nguy hiểm và chết chóc trên biển, nhưng chúng ta cũng cần phải bảo đảm rằng cách tiếp cận đó không dẫn đến việc các cá nhân cuối cùng bị hại đến bản thân khi họ đã ở trên đất liền.
Một nỗ lực của chính phủ đã được thực hiện nhằm đưa những người tị nạn ra khỏi các trung tâm thanh lọc ngoài khơi. Có thể kể đến là bản thỏa thuận đã ký vào năm 2016 với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho việc tái định cư người tị nạn. Khoảng 100 người tị nạn đã được tái định cư ở nước này, theo thỏa thuận đã ký. Tuy nhiên, ông Radwat cũng nói rằng ông muốn nhìn thấy nhiều hành động hơn nữa, như việc xem xét lại chuyện New Zealand đã từ chối đề nghị của Úc yêu cầu nước này nhận 150 người tị nạn từ trung tâm giam giữ Manus.
While we are encouraged by the Government of the United States of America.
Trong lúc chúng tôi có được chút tự tin từ bản thỏa thuận giữa chính phủ Hoa Kỳ và Úc về việc tái định cư cho một lượng đáng kể người tị nạn, thì đồng thời chúng tôi vẫn còn khoảng 1.000 người tị nạn khác đang cần một giải pháp cho họ.
Các nhận xét của ông Radwat được đưa ra khi ông Peter Dutton kêu gọi chính phủ chú ý tới một số nông dân da trắng ở Nam Phi. Ông Dutton nói rằng các nông dân da trắng ở Nam Phi đang phải đối mặt với sự khủng bố do bạo lực gia tăng liên quan đến vấn đề phân phối lại đất đai ở đây. Ông Radwat nói, sự bảo vệ cần được dành cho những người thực sự dễ bị tổn thương.
Theo quan điểm của UNHCR, chúng tôi khuyến khích các cơ hội tái định cư dành cho người tị nạn và các diện nhân đạo. Với những trường hợp cần được cứu xét thì không nên để bị ảnh hưởng bởi những quyết định di trú này. Những người thực sự dễ bị tổn thương, những người cần được bảo vệ và giải quyết là những điều cần làm cho họ.
Úc có một lịch sử lâu dài về nhận người tị nạn, và cũng đang dự kiến sẽ viện trợ nhân đạo gần 400 triệu đô la trong năm tài chính 2017-2018. Ông Radwat đang kêu gọi chính phủ đừng cắt giảm những con số này.
Nhìn vào lịch sử thì Úc đã có truyền thống lâu đời trong việc hỗ trợ người tị nạn và tham gia các chương trình nhân đạo trên toàn cầu. Điều quan trọng là truyền thống mạnh mẽ đó cần được tiếp tục và sẽ là ưu thế.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.